Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Toàn thể quý Phật tử đồng an tọa. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hưng Thiền. Hôm nay quý Phật tử trở về nơi đạo tràng chùa Hưng Thiền vào ngày 14 tháng 9 năm Giáp Ngọ này, phát nguyện thọ Bát Quan Trai, học hạnh xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Kính thưa quý vị, trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật từng dạy rằng tất cả chúng sinh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai. Đồng ý nghĩa đó, theo tinh thần của kinh Pháp Hoa thì Đức Phật lại bảo tất cả chúng sinh đều có đầy đủ tri kiến Phật. Tri kiến Phật có nghĩa là cái thấy biết như Phật. Và trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì Đức Phật lại nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Trong những câu nói vừa nêu, Đức Phật muốn khẳng định cho tất cả chúng sinh biết rõ cái khả năng giác ngộ là cái sẵn có của tất cả chúng sinh, không phải chỉ có nơi địa vị của Phật mà ở nơi phàm phu chúng ta. Cái khả năng Phật tánh, cái khả năng giác ngộ đó ai cũng đều sẵn có đủ hết. Chẳng qua nơi mỗi chúng ta đây, khả năng Phật tánh đó đã bị nhiều lớp mây mù của vô minh, tham ái, ích kỷ, sân giận, ghét ganh, nó che, nó phủ, nó lấp, khiến cho Phật tánh của chúng ta không hiển lộ ra được mà thôi. Nhưng ta biết rõ rằng tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, bởi vì ai trong chúng ta cũng có Phật tánh. Nhưng trong cuộc sống đời thường này, bản thân con người vì cứ mãi chạy đuổi theo danh lợi tình tiền, hay nói một cách khác, cứ mãi lo cho cuộc sống mưu sinh thuộc về phần vật chất, cơm áo gạo tiền, mà chúng ta đã bỏ quên đi, làm mất đi những giá trị cao quý thuộc về phần tinh thần. Nếu ai biết nuôi dưỡng và tăng trưởng những giá trị cao quý thuộc về phần tinh thần, thuộc về tâm linh, thì người đó sẽ thừa hưởng một gia sản mà ta gọi là thánh tài công đức vô lậu. Phàm nhân chúng ta do gì không biết rõ cái giá trị cao quý nơi mỗi con người, do đó cứ mãi lo cho cuộc sống mưu sinh thuộc về phần vật chất, có lúc vô tình hay cố ý chúng ta đã làm mất đi cái giá trị cao quý này. Hôm nay nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hưng Thiền, con xin chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử chúng ta qua đề tài đừng để mất đi. Đừng để mất đi những thứ gì mà trong cuộc sống này, khi mất đi những thứ đó, chúng ta sẽ mất đi cả một khuynh hướng sống, mất đi cả lý tưởng, mất đi cả niềm tin, mất đi cả cuộc sống bình an và hạnh phúc. Đừng để mất đi những giá trị cao quý thuộc về phần tinh thần, hay nói một cách khác, thuộc về mặt tâm linh. Điều thứ nhất con đề cập ở đây đó là đừng để mất đi nhiệt tâm. Bởi vì mất đi nhiệt tâm, con người sẽ trở nên lạnh nhạt. Năm tháng trải qua âm thầm, cuộc đời chẳng làm việc gì khác. Con người mà mất đi nhiệt tâm, họ sẽ sống một cách hờ hững, không có lý tưởng, không có mục tiêu. Và khi mất đi nhiệt tâm, tức là cái tâm này là cái tâm tích cực, sốt sắng, thì không làm nên việc gì, dù là đời hay là đạo. Con nói ví dụ thôi. Sở dĩ một người nông dân có thể gặt hái được cái kết quả tốt đẹp trong ngày mùa là do nhờ người nông dân này có nhiệt tâm trong công việc làm ăn của họ, canh tác của họ, ngày đêm đầu tư vào đó, biết cái phương cách như thế nào để trồng trọt. Và khi những cây trái mà mình đã gieo trồng đây, nó đang lúc xanh sôi nảy nở, thì nó thường gặp những cái chướng ngại khác, hoặc là bị sâu, bị rầy. Người đó cũng phải nhiệt tâm để tìm cách chữa trị sâu rầy. Do đó trải qua những tháng năm với nhiệt tâm, với cái bầu nhiệt huyết đó, đã giúp cho người nông dân gặt hái được cái kết quả mỹ mãn tốt đẹp trong ngày mùa. Cũng vậy, con người sống thiếu đi nhiệt tâm thì con người đó sẽ cảm thấy lạnh nhạt vô cùng. Cuộc đời này không có còn ý nghĩa gì hết. Tháng năm sẽ sống trong cái chuỗi ngày âm thầm và không làm nên tích sự gì hết, quý vị à. Đối với người tu học Phật Pháp, nhiệt tâm là cái giá trị cao quý thuộc về tinh thần mà chúng ta cần nuôi dưỡng và tăng trưởng. Nếu không có sự nhiệt tâm, sự phấn đấu, sự tích cực, sự sốt sắng trong việc tu học Phật Pháp, thì xin thưa rằng người đó sẽ không bao giờ thành tựu sự nghiệp giải thoát giác ngộ ngay trong một đời này. Do đó chúng ta đừng bao giờ để mất đi nhiệt tâm. Đức Phật đã từng dạy như thế này: hôm nay nhiệt tâm làm, chớ chờ hẹn ngày mai. Vô thường luôn rình rập, không buông tha một ai. Đúng không quý vị? Hôm nay hãy nhiệt tâm làm đi, đừng có chờ, đừng có hẹn ngày mai. Bởi vì vô thường luôn rình rập một bên, và nó không bao giờ buông tha bất kỳ một ai. Diêm Vương chủ định tam canh tử, định bất lưu nhân đáo ngũ canh. Diêm Vương đã định rằng canh ba anh phải chết, không bao giờ cho anh chờ hẹn lại đến canh năm đâu. Sự vô thường luôn rình rập một bên và không buông tha bất kỳ một ai. Do đó hôm nay ta hãy nhiệt tâm làm, ta làm với một cái tinh thần tích cực phấn đấu. Làm được việc gì quý vị cứ làm, những cái điều thiện tốt lành hãy tích cực phấn đấu làm với một cái bầu nhiệt tâm sốt sắng như vậy. Tin chắc rằng quý vị sẽ tạo cho mình rất nhiều phước đức và rất nhiều công đức trong cuộc sống đời thường này. Con xin kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện. Ngày xưa có một người nọ tên là Ngô Bá, kết bạn cùng với ông Trương Tổ Lưu. Hai huynh đệ rất thân thiết với nhau, từ khi còn ngồi trên chiếc ghế nhà trường đã là một đôi bạn chí thân cùng làng, cùng xóm, cùng quê hương. Sau một thời gian, với tuổi trung niên, ông Ngô Bá đã ý thức giác ngộ cuộc đời là vô thường, kiếp sống tợ phù du, thấy đó rồi mất đó. Vạn vật chung quanh đều biến dịch thay đổi theo quy luật tuần quần, thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt. Ở nơi con người thì không thể nào thoát qua quy luật sanh lão bệnh tử. Do ý thức giác ngộ được điều đó mà ông Ngô Bá đã phát tâm xuất gia tu đạo. Một thời gian nỗ lực tinh tấn, miệt mài gia trì theo pháp môn tịnh độ, niệm Phật A Di Đà, quyết chí cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Một hôm ông Ngô Bá trở về thăm quê nhà của mình, nhớ đến người bạn chí thân là Trương Tổ Lưu. Ngô Bá đến nơi và sau khi hàn huyên tâm sự, hai người bạn này rất là tâm đầu ý hiệp với nhau, thì Ngô Bá mới ngỏ lời khuyên Trương Tổ Lưu. Năm nay đã hơn 60 tuổi đời rồi, mạng sống của con người mong manh như là xương đầu ngọn cỏ, như là bọt nước ngoài khơi. Do đó khuyên người bạn chí thân của mình là Trương Tổ Lưu hãy gác bỏ muôn duyên, nhất tâm lo niệm Phật. Ông Trương Tổ Lưu, ông nói một câu như thế này. Ông nói rằng tôi cũng muốn tu lắm, nhưng mà vì hoàn cảnh bây giờ chưa cho phép. Nếu tôi làm xong ba việc này thì tôi mới an tâm ngồi đó mà niệm Phật. Ngô Bá mới hỏi vậy chứ ba việc gì? Trương Tổ Lưu trả lời: việc thứ nhất là tôi chưa cưới vợ cho thằng con trai lớn của tôi. Việc thứ hai là tôi chưa gả chồng cho đứa con gái út của tôi. Việc thứ ba là tôi chưa xây dựng mồ yên mã đẹp cho ông bà tổ tiên. Khi nào tôi làm xong ba việc đó rồi thì lúc đó tôi mới an tâm ngồi mà niệm Phật. Lúc ấy Ngô Bá mới bảo rằng: giật mình thì mái tóc điểm sương, nếu không liễu ngộ con đường tử sanh, mãi lo giành giật đua tranh, thời gian thoáng chốc qua nhanh bạc đầu, vô thường chờ hẹn ai đâu, buông lung một thuở khổ sầu nghìn thu. Ngô Bá mới khuyên Trương Tổ Lưu, cả cuộc đời ông đã vì lo cho con, vì lo cho gia đình mà tạo không biết bao nhiêu nghiệp thiện có, nghiệp ác có. Bây giờ tuổi đã về chiều rồi, mạng sống của con người mình giống như ngọn đèn mà treo trước gió vậy, gió vô thường đến thì đứt bóng giờ nào không hay. Kính khuyên ông hãy gác bỏ hết các duyên đi, chuyên tâm mà niệm Phật. Nhưng mà ông Ngô Bá vừa dứt lời thì Trương Tổ Lưu cứ bảo rằng: khi nào tôi làm xong ba việc đó, chờ cho tôi làm xong ba việc đó đi rồi tôi mới an lòng mà niệm Phật. Chưa đầy một tháng sau, quý vị ơi, ông Ngô Bá đã được tin người bạn thân thiết của mình là Trương Tổ Lưu đây qua đời. Khi đi đến nơi phần mộ của người bạn ấy thì thấy nấm mồ mới đắp, cỏ mọc lấm tấm còn xanh. Lúc đó ông Ngô Bá mới xin người nhà cho ông viết vài hàng chữ nơi mộ bia của người bạn cũ. Và Ngô Bá đã đặt bút viết như sau: bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên người niệm Phật hẹn ba điều. Ba điều chưa vẹn vô thường đến, khá tiếc diêm dương chẳng nể nhau. Quả thật diêm dương chẳng nể bất kỳ một ai, và không bao giờ cho chúng ta chờ hẹn lại đâu quý vị. Ai trong chúng ta cũng biết rõ chặng đường cuối cùng của đời người đó là gì? Đó là chết. Chặng đường cuối cùng của đời người là thế đó. Bởi vì con người mở mắt trên chiếc nôi và nhắm mắt trên chiếc mồ, sống, chết, ai cũng vậy. Phàm hệ có sanh là có tử, đó là một điều chắc chắn không bao giờ thay đổi. Thế nhưng biết rõ ai rồi cũng phải chết,
Người học Phật chúng ta có sợ chết không quý vị? Có người nói tôi không sợ chết mà tôi sợ bệnh. Nếu không bệnh sao chết? Từ cái bệnh nó mới đưa mình đến cái chết. Sanh lão bệnh tử là quy luật của đời người mà. Vừa rồi có một Phật tử rất là thấy thương. Cô này cũng hiểu biết về Phật Pháp, mới phát tâm tu được vài năm thôi. Cô mới gọi điện đến chùa, nói với con như thế này: sư cô ơi, sư cô cứu con với, con sắp chết rồi. Con mới hỏi: cô có việc gì vậy cô? Cô nói con nghe đi. Cái cụ mới nói: con đi khám bệnh, bác sĩ cho con biết là bây giờ con đang mắc phải chứng bệnh. Cậu kể ra bệnh này, bệnh nọ, bệnh kia. Con sắp chết rồi sư cô ơi, con phải làm sao đây? Cứu con với sư cô ơi. Con biết rõ cái tâm trạng hoang mang, sợ hãi của người đời. Dù biết Phật Pháp, nhưng mà khi đối diện với sự thật, cô sợ lắm. Cô nói chết con không sợ, nếu mà ngã lăn ra chết thì có gì phải sợ. Nhưng mà con sợ nằm trên giường bệnh rồi không có ai nuôi mình. Quý Phật tử có sợ điều này không? Nằm trên giường bệnh không ai nuôi mình. Có người nói dạ có, sợ lắm. Nhưng mà sợ có trốn, có tránh khỏi không quý vị? Kính khuyên toàn thể quý Phật tử, hôm nay sức khỏe còn đầy đủ, tuổi còn trẻ, nghị lực còn dồi dào, thân thể còn cường tráng. Nếu quý vị không nhiệt tâm lo tu tập, một khi cân vô thường đến rồi thì không biết sẽ đi về đâu. Đường trước mờ mờ chưa biết đi về đâu. Đến khi khát nước ta mới lật đật lo đào giếng thì không còn kịp nữa đâu. Chớ chờ, chớ đợi, chớ hẹn ngày mai, vì ngày mai là một ngày không bao giờ có được đâu quý vị. Do vì thiếu đi nhiệt tâm cho nên một số người cứ dần già cho qua ngày đoạn tháng, làm việc gì không có nhiệt tâm thì làm cầm chừng lấy có mà thôi, không làm nên việc gì cả. Đánh mất đi nhiệt tâm đó thì con người sống rất là lạnh nhạt. Chỉ có nhiệt tâm mới nung đúc để giúp cho chúng ta phấn đấu trong cuộc sống, tích cực trong cuộc sống để hoàn thành tất cả những điều mà mình đã mong muốn. Nếu quý Phật tử đây là những hành giả tu tập theo Tịnh độ pháp môn, muốn một đời này thành tựu sự nghiệp vãng sanh về Tây phương cực lạc thế giới, đừng để mất đi nhiệt tâm nghe quý vị. Phải tích cực, phải phấn đấu ngày cũng như đêm. Bởi vì vô thường không cho chúng ta chờ đợi và hẹn. Ngày mai không bao giờ có, đừng hẹn ngày mai. Hôm nay nhiệt tâm làm, chớ chờ hẹn ngày mai. Vô thường luôn rịch rập, không buông tha một ai. Đức Thế Tôn đã dạy như thế. Quý vị phải nhiệt tâm làm tích cực. Ngày nay mình muốn làm việc gì, làm cho xong, rốt ráo, chứ không để ngày mai. Để chứng minh điều này, con xin kể một câu chuyện. Có một nhà hàng nọ để một cái bảng ở trước cửa nhà hàng: ngày mai ăn khỏi trả tiền. Thực khách thấy cái bảng ngày mai ăn khỏi trả tiền khoái lắm, thích lắm. Bởi vì ăn không cần phải trả chi phí gì cả. Ai cũng vậy. Đến ngày mai, đến ngay cái nhà hàng này ăn uống để khỏi trả tiền. Nhưng khi đến đó ăn uống, đứng dậy thì chủ nhà hàng, nhân viên nhà hàng mới hỏi: xin phép quý vị trả tiền, tính tiền. Người kia nói: hôm qua tôi đi đến đây ăn, tôi thấy cái bảng để phía trước là ngày mai ăn khỏi trả tiền, do đó hôm nay tôi đến đây ăn, tôi không cần phải trả tiền. Người chủ nhà hàng cũng như nhân viên nhà hàng mới bảo thực khách rằng: quý khách hoan hỷ bước ra ngoài nhìn cái bảng coi, thì cái bảng vẫn để ngày mai ăn khỏi trả tiền, cho nên bữa nay ăn vẫn phải trả tiền. Vậy thì ngày mai là ngày không bao giờ có được đâu quý vị. Chớ chờ hẹn ngày mai nha. Mai mốt tôi làm xong rồi, tôi cất xong căn nhà tôi tu cho mà coi, tôi ráng làm kiếm tiền, tôi mua được chiếc xe Honda để đi đây đi đó, đi đến đạo tràng tu, rồi tôi đi tu cho mà coi nha. Cứ hẹn ngày mai, ngày mai không bao giờ có. Đừng để mất đi nhiệt tâm thì con người sẽ sống rất là lạnh nhạt, ngày tháng trôi qua âm hầm, một đời chẳng làm gì khác hết quý vị. Do đó con nêu lên điều thứ nhất, đừng để mất đi nhiệt tâm. Điều thứ hai, đừng để mất đi thành tâm. Vì sao vậy? Nếu mất đi thành tâm thì con người sống toàn giả dối, đằng sau dáng vẻ ân cần, thường đã ươm mầm phản bội. Đúng không quý vị? Nếu đánh mất đi thành tâm, con người sống toàn là giả dối, đằng sau những cái dáng vẻ ân cần đó, nhưng mà nó đã thường ươm mầm phản bội rồi. Con người sở dĩ sống lường gạt nhau, dối trá với nhau là bởi vì họ đã đánh mất đi sự thành tâm. Thành tâm, hành ý là yếu tố căn bản của người tu đạo mà Đức Phật đã từng dạy trong Quán Kinh như sau: người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, người đó phải có đầy đủ ba thứ tâm. Thứ nhất là chí thành tâm, thứ hai là thâm tính tâm, và thứ ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Nếu thiếu đi sự thành tâm, hành ý thì dù cho cái việc đời hay việc đạo chúng ta cũng không làm nên tích sự gì cả. Cho nên Ngài Liên Trì Đại Sư, khi Ngài sắp viên tịch, có một người đến hỏi Ngài như thế này: bí quyết tu hành để một đời thành tựu ra sao? Liên Trì Đại Sư mỉm cười và nói rằng: bí quyết tu hành để một đời thành tựu không có gì kỳ đặc, quan trọng ở chỗ thành tâm thành ý mà thôi. Đó là bí quyết của sự tu hành đưa đến thành tựu một đời này, ở chỗ thành tâm thành ý. Nhưng xét lại bản thân chúng ta ngày nay, trong việc cầu học Phật Pháp, ta có thành tâm thành ý hay chưa quý vị? Xét lại coi, chư tổ của chúng ta ngày xưa với sự thành tâm thành ý cầu học Phật Pháp, quý ngài có thể xả bỏ thân mạng của mình. Cho nên nói xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần. Còn ta ngày nay vì đánh mất đi sự thành tâm đó, cho nên học Phật bao nhiêu năm, tu Phật bao nhiêu năm, tham sân si phiền não vẫn còn, là bởi do chúng ta không có sự thành tâm thành ý. Ngài Thần Quang khi xưa đi đến chùa Thiếu Lâm cầu pháp nơi tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ nơi Ấn Độ sang Trung Hoa truyền cái pháp gọi là pháp đốn ngộ, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, chỉ thẳng vào tâm người thấy tánh mình là thành Phật. Nhưng mà chưa tìm đúng đối tượng, do đó Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến chùa Thiếu Lâm đã ngồi diện bích 9 năm, gọi là cửu niên diện bích. Lúc bấy giờ Ngài Thần Quang nghe được đi đến cầu pháp nơi Tổ Bồ Đề Đạt Ma với sự thành tâm thành ý, Ngài đã quỳ ở ngoài trời, quá nửa đêm tuyết phủ lên tới ngực luôn quý vị. Tuyết phủ như vậy lạnh cống cả người, mình mấy của Ngài giống như là một tảng băng, một tảng nước đá vậy. Nhưng mà với sự thành tâm thành ý cầu học Phật Pháp, Ngài vẫn quỳ suốt đêm ở ngoài trời tuyết. Sáng hôm sau Tổ Bồ Đề Đạt Ma quay lại và hỏi như thế này: người cầu Pháp chỉ có như vậy thôi sao? Nghe câu nói này, Ngài Thần Quang mới chặt cánh tay của mình và biểu hiện với cái tâm hành cần cầu Phật Pháp có thể xả bỏ thân mạng. Ngài chặt cánh tay cầu Pháp đó quý vị. Mình làm được như vậy không? Ngày nay mình có xả bỏ thân mạng của mình cầu học Phật Pháp hay chưa quý vị? Con nói ví dụ, thậm chí mình đi đến đạo tràng mình tu thôi nha. Nếu ở nơi đạo tràng nào quý thầy, quý sư cô cũng như quý Phật tử làm vui lòng đẹp ý mình thì mình tu còn lâu lâu chút. Nhưng mà ai đó trong đạo tràng này chỉ cần một người thôi lòng không vừa lòng, lòng không vừa ý mình là thôi, không thèm đi tu ở đạo tràng đó nữa. Chẳng những như thế mà tôi còn bỏ đạo thôi tu, không thèm tu, không thèm ăn chay, không thèm niệm Phật nữa. Như vậy có thành tâm thành ý không? Đâu phải vì bất kỳ một vấn đề nào, một đối tượng nào mà chúng ta bỏ Phật Pháp. Phật Pháp là vô thượng, là thậm thâm, là vi diệu, không có Pháp nào bằng. Giá trị của Phật Pháp có thể chuyển hóa cuộc đời chúng ta từ một kẻ phàm phu nhiều tội lỗi để trở thành một bậc thánh nhân vô lậu, một bậc thánh thiện đầy đủ đạo đức trí tuệ. Biết rõ cái giá trị cao quý của Phật Pháp, đâu vì bất kỳ một trường hợp nào mà chúng ta bỏ đạo thôi tu. Nếu như vậy ta không có sự thành tâm thành ý rồi. Cho nên khi xưa Hòa Thượng Quảng Khâm đó, Hòa Thượng thấy trong đạo tràng, thấy thầy nào mà miên mật tu hành, hạ thủ công phu tinh tấn, cái Hòa Thượng bước đến gần nha. Vị thầy đó sáng sớm nào cũng vậy, ai làm việc gì làm thì thầy cũng dành thời gian 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ để lễ Phật, mà lễ Phật rất chí thành. Hòa Thượng nói có một câu thôi, nói một câu ông tu quá dở, hoặc là nói khích một câu đụng chạm đến lòng tự ái, đến cái tự ngã của vị đó, vị đó phản ứng lại buồn giận rồi bỏ, không thèm tu nữa. Thì Hòa Thượng bước đến, Hòa Thượng nói: tôi thấy ông công phu, tưởng ông tu đắc lực lắm, ai nhè ông công phu tu hành quá dở. Quá dở là bởi vì không có sự thành tâm, không có sự thành ý, vì một chút trục trặc là bắt đầu bỏ đạo thôi tu phiền não rồi. Con kể cho quý Phật tử nghe ha. Trong kinh nghiệm đời tu của Hòa Thượng Quảng Khâm, Ngài nói như thế này. Ngài nói nếu người cầu học Phật Pháp mà không có sự thành kính thì người đó không thành tựu được đâu. Sự cầu học Phật Pháp phải quan trọng ở yếu tố thành kính. Cái tâm thành kính bao nhiêu thì có được lợi ích bấy nhiêu. Cho nên Ấn Quang Đại Sư là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông, Ngài bảo rằng có bao nhiêu phần thành kính thì sẽ có bao nhiêu phần lợi ích. Có một lần nọ vào lúc nửa đêm, mà lúc ấy là đang làm chùa. Vậy mà khi Hòa Thượng đang xây dựng ngôi chùa Thừa Thiên, Hòa Thượng Quảng Hâm xây dựng ngôi chùa Thừa Thiên, lúc đó quý thầy, quý sư cô làm cực lực ban ngày, không có giờ rảnh rỗi. Sáng ra là phải khiêng hồ, khiêng cát, khiêng đá, khiêng đất, đốn cây, làm mọi việc để tu bổ xây dựng ngôi chùa Thừa Thiên cho được trang nghiêm, làm nơi nương tựa cho hàng Phật tử quy hướng tu tập. Lúc bấy giờ trời đã về tối rồi, về đêm rồi, 7 giờ rồi mà mới xong công việc ở bên ngoài. Sư cô truyền tịnh, sư cô mới bước vào ở bên trong. Mình mấy lúc này là sình lầy tùm lum hết, lấm lem luôn. Nghĩ rằng mình tắm rửa xong, đặt mình lên giường nằm ra một cái rồi không còn hạnh phúc nào bằng hết. Tại vì cả một ngày làm mệt mỏi, chỉ mong cái giờ phút lên giường trải mình trên giường nằm là hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng không phải như thế đâu quý Phật tử ơi. Mới vừa bước vô trong, cái Hòa Thượng Quảng Khâm đưa ra 2 thùng đinh lộn xộn đủ thứ, đủ cỡ hết, cỡ lớn, cỡ vừa, cỡ nhỏ, và bảo sư cô phải đi lựa 2 thùng đinh này. Sư cô mới khởi lên một ý nghĩ như thế này: vô lý quá, mình mới làm ở ngoài kia, vô đây cũng không cho mình nghỉ ngơi chút nào. Đâu phải giờ này cần tới những thứ đinh này đâu, mà ngày mai mới làm, vì sao lại bắt mình nửa đêm phải làm như thế này? Mới vừa khởi nghĩ như vậy là Hòa Thượng Quảng Khâm đã biết rõ tư tưởng của sư cô nghĩ cái gì. Hòa Thượng mới nói một câu: vô lý lắm phải không? Nếu giả sử như bây giờ, vô thường đến bây giờ nè, tử thần đến bây giờ nè, thì mình có nói hữu lý với vô lý hay không? Vô thường đến đột ngột bây giờ, có nói hữu lý hay là vô lý hay không? Nói đến đó sư cô mới hiểu được Hòa Thượng muốn dạy cho mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vậy, giờ phút nào cũng vậy, làm được cái gì mình cứ làm, không có đợi, không có chờ, không có hẹn ngày mai gì hết. Sư cô mới với sự thành kính đối với Hòa Thượng, sư cô mới ngồi lựa, lựa từng cây đinh ra. Lựa xong thì lúc đó quý vị biết bao nhiêu, mấy tiếng đồng hồ mới lựa xong, lúc đó là 11 giờ mấy, gần 12 giờ khuya rồi. Sư cô mới đem mấy thùng đinh đến trước thiền phòng phương trượng, ngay chỗ phòng nghỉ của Hòa Thượng, mới gõ cửa nhẹ nhẹ, mới nói: kính bạch Hòa Thượng, con đã lựa xong rồi, bây giờ con để ở đâu? Hòa Thượng trả lời sao quý Phật tử biết không? Cô lựa xong cũng mặc cô, không lựa xong cũng mặc cô nói tôi chi vậy? Lãng chưa? Kêu người ta lựa đinh rồi, bây giờ lựa xong rồi, đem đến nói cô lựa xong cũng mặc cô không lựa xong cũng mặc cô nói tôi chi? Lúc đó sư cô giác ngộ, cái tinh thần tự giác rất cao, quỳ ngay thiền phòng của Hòa Thượng Quảng Khâm đảnh lễ và thưa rằng: kính bạch Hòa Thượng, con đã hiểu rồi, Hòa Thượng khai thị cho con tu cũng mặc con không tu cũng mặc con, bởi vì ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Sự thành tâm thành ý đã giúp cho người được khai ngộ. Có lần Hòa Thượng mới đi đốn cây đốn củi. Hòa Thượng tuổi già vậy mà khỏe lắm nha. Ngài ăn có một bữa thôi mà toàn là ăn quả, ăn rau quả. Do đó Hòa Thượng cũng đi đốn cây đốn củi ở trong rừng cùng với đại chúng. Trong lúc mà sư cô ngồi nghỉ mát dưới bóng cây, cái lột cái nón lá ra để dưới đất, lúc đứng dậy cầm cái nón lá, không có để ý tới, cầm nón lá ụp trên đầu thì bị một cái con rít nó nằm trên nón lá nó chích ngay cái đầu một cái. Cái phản ứng tự nhiên của một con người khi bị con vật chích khiến sư cô phải giật cái nón lá ra quăng mạnh xuống dưới đất. Lúc đó Hòa Thượng đứng kế bên, Hòa Thượng hỏi: coi chừng con rít nó chết. Mình sắp chết mà không thèm nói, mà nói coi chừng con rít nó té nó chết. Sư cô buồn ơi là buồn, buồn chí tử luôn. Mình còn thua cái con vật nữa nha, mình không có đáng là gì cả, mình còn thua con rít nữa, nó cắn mình u một cục trên đầu, đau nhức như vậy mà Hòa Thượng chẳng có hỏi thăm gì cả. Vậy mà Hòa Thượng nói coi chừng con rít nó té nó chết. Về tới chùa rồi sư cô ấm ức lắm mà không dám nói ra. Sáng hôm sau cái Hòa Thượng bảo sư cô đem một cái trái đào chín đỏ đem vào rừng để cúng dường bố thí cho một con khỉ. Sư cô nói: Hòa Thượng ơi, cái trái đào chín đỏ thơm ngon như thế này, Phật tử cúng dường để Hòa Thượng dùng đi, cho con khỉ ăn uổng lắm. Cái Hòa Thượng mới trả lời: à đúng rồi, trái đào chín đỏ vậy cho con khỉ ăn uổng lắm, cho cô ăn thì không uổng phải không? Sư cô buồn nữa nha, đâu phải mình nói như vậy, ý mình nói là để trái đào này cúng dường cho Hòa Thượng ăn, cho con khỉ nó ăn uổng. Hòa Thượng mới nói như thế này: trong 9 năm trời Hòa Thượng nhập thất ở trong khu rừng đó, mỗi ngày 3 bữa con khỉ ấy nó đã trèo, nó đã truyền nhánh cây từ nơi này qua nơi khác, từ trong rừng rậm sâu thẳm ở bên trong mà để đi ra hang động nơi Hòa Thượng nhập thất đó, mỗi ngày 3 lượt như vậy để đem trái cây đến cúng dường cho Hòa Thượng. Việc làm đó có khi con người chúng ta không làm được nữa. Có bữa nắng bữa mưa phải không, bữa vui thì đem, nhưng mà bữa nào thấy buồn ở trong lòng hoặc là giả dự trong người rồi, chưa chắc gì mình có thể làm điều đặng như vậy. Nhưng với sự thành tâm thành ý, con khỉ mỗi ngày 3 bữa đều đem trái cây đến cúng dường thường xuyên cho Hòa Thượng thọ dụng trong thời gian Hòa Thượng nhập thất tịnh tu nơi hang động. Hòa Thượng nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, tại sao chúng ta lại phân biệt chấp trước giữa người và vật, trong khi có lúc con người mà không làm được những việc cao quý như là con vật. Giả sử như bây giờ đây, thầy tổ hoặc là cha mẹ của mình, mỗi ngày mình dâng cơm mình hầu nước, mà có lúc mình vui thì mình làm tròn bổn phận, lúc mà buồn rồi thì kêu mình đi, bảo mình đi lần thứ nhất, mình đi vui vẻ đi không sao, nhưng mà bước qua lần thứ hai bảo mình đi chưa chắc gì mình vui vẻ đi nha. Tối ngày cứ sai cứ bảo tôi hoài. Giả sử lần thứ ba mà kêu đi nữa thì không dám đâu, tự đi đi. Còn con vật với sự thành kính của nó, mỗi ngày ba bữa đem đến cúng dường cho hòa thượng như thế. Cho nên hòa thượng bảo rằng tại sao mình phân biệt giữa người và vật, trong khi tất cả chúng sinh đều có Phật tánh như nhau. Có những lúc con người chưa làm được như con vật. Con chó mà mình nuôi trong nhà lâu ngày nó quen chủ rồi, khi mình đuổi nó đi hoặc là mình bắt con chó đó cho ai, nó trung thành đến độ là nó quyết định không chịu đi, kéo nó gì lại, hoặc là dẫn đến nhà người chủ mới rồi vài bữa sau nó cũng đi tìm về chủ cũ của nó. Nhưng mà con người chỉ cần nói một câu không vừa ý, không vừa lòng, đụng chạm đến tử ngã thì quýt bay luôn, phải không quý vị? Bay luôn, bay không có ngày trở về nữa. Có nhiều người bỏ gia đình, bỏ cha mẹ ra đi cũng vì cha mẹ rầy la quở mắng. Như vậy tại sao chúng ta phân biệt giữa người và vật, trong khi đó tất cả chúng sinh đều có Phật tánh như nhau. Hòa thượng dạy như vậy đó. Nhưng mà sư cô truyền tịnh không có buồn, không có giận, mà ngay cái chỗ dạy dỗ nghiêm khắc của hòa thượng mà lại được khai ngộ, do gì? Cái sự thành tâm thành ý cầu học. Còn chúng ta không có sự thành tâm, không có sự thành ý, cho nên đối với đạo rất xa. Cái yếu tố quan trọng trong cái quá trình tu đạo để đạt đến thành công, chư Phật và chư Tổ đều khuyên dạy chúng ta đòi hỏi phải có sự thành tâm, quý vị à. Mình xét lại coi, đừng bao giờ để mất sự thành tâm này nghe quý Phật tử. Mất đi sự thành tâm thì dù cho chúng ta ở trong đạo nhưng mà cách đạo rất xa. Còn có cái sự thành tâm thành ý, dù chúng ta cách xa Đức Phật hơn mấy ngàn năm lịch sử, nhưng ta gần Phật ở hai bên tả hữu đó. Ai có sự thành tâm trong sự cầu học Phật Pháp, người đó sẽ thành tựu sự nghiệp giải thoát giác ngộ. Ai ngày nay thành tâm trong sự tính kính lời Phật dạy, thành kính trong lúc nghe học Phật Pháp, thì người đó sẽ gặt hái được cái kết quả mỹ mãn lợi ích đối với Phật Pháp. Con kể câu chuyện để chứng minh điều này. Năm 1953, lúc đó Hòa Thượng Tuyên Hóa ngài ở nơi Hương Cảng, Hồng Kông. Hòa Thượng mới cất một ngôi chùa trên đỉnh núi, dưới chân núi là làng mạc. Trong ngôi làng đó có một bà cụ tên là Lưu Quả Nguyên. Bà cụ này bà bị lãng tai mười mấy hai chục năm, cho nên khi đi đến đạo tràng thì bà cụ chỉ ngồi cầm sau chuỗi niệm Phật thôi. Ở trên hòa thượng giảng kinh thuyết pháp, bà cụ chẳng nghe được gì cả. Bà cụ chỉ ngồi đó lần chuỗi niệm Phật, nhưng mà với sự thành tâm tu học, ngày nào cũng vậy. Mỗi buổi tối, nhà bà ở dưới chân núi, bà trải qua mấy trăm bậc thang mới lên tới đỉnh núi nơi ngôi chùa Hòa Thượng Tuyên Hóa đang cư ngụ ở đó. Vậy mà nắng cũng như mưa, xuân hạ thu đông bốn mùa bà không bao giờ thay đổi. Có một hôm Hòa Thượng đang giảng kinh A-di-đà, khi Hòa Thượng mời tất cả các huynh đệ đồng tu chắp tay niệm Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, thì bỗng dưng ở dưới bà cụ Lưu Quả Nguyên bà đứng dậy và bà reo lên: "Kính bạch Hòa Thượng, con nghe rồi, con nghe rồi." Hòa Thượng hỏi: "Nghe cái gì?" Bà cụ nói: "Con nghe Hòa Thượng cùng với đại chúng niệm Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát." Lúc đó cái lỗ tai của bà nó làm bùng một cái rồi bà nghe rõ ràng luôn. Kể từ ngày hôm đó bà không còn lãng tai nữa mà bà nghe rất rõ ràng. Nhưng vừa tiêu trừ được cái nghiệp chướng về sự lãng tai thì bà cụ Lưu Quả Nguyên này lại mắc phải một chứng bệnh. đó là một ngày bà ăn 10 bữa vẫn chưa no. Ăn riết rồi bà cân trên 100 kg. Một người mà có cái trọng lượng trên 100 kg là quý vị biết đi như thế nào rồi. Nó nặng nề, nó mệt dữ lắm. Bà cụ mới đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói bà không có bệnh gì hết, bà giảm ăn đi, giảm bớt đi. Bà tiết chế trong sự ăn uống ngủ nghỉ của bà lại, giảm cân đi. Nếu không bà sẽ mệt như vậy hoài, bởi vì cái trọng lượng quá nặng nề, di chuyển khó khăn, chứ bà không có bệnh gì hết. Nhưng ngặt một nỗi là bà không thể nào giảm ăn được, mà nó cứ đói bụng liên tu bất tận. Người ta ăn ngày 3 bữa, 4 bữa, 5 bữa, cao lắm là 6 bữa thôi. Còn bà ăn một ngày trên 10 bữa, mà một lần ăn thì gấp 3 lần người ta ăn. Người ta ăn cao lắm 2 chén cơm, 3 chén cơm, bà quất 6 chén một lần. Mà ăn một ngày như vậy 10 bữa. Do đó thân người của bà béo phì, di chuyển khó khăn, mệt nhọc lắm. Một hôm bà mới đang lúc ngồi sáng ra, bà niệm Phật xong rồi, bà niệm rất là thành tâm nha. Dù rằng nó khó khăn trong lúc lễ Phật, niệm Phật, nhưng mà bà thành tâm lắm. Niệm một câu là lại một lại, niệm một câu lại một lại, Nam Mô A Di Đà Phật là lại xuống. Từ từ mà lại như vậy đó. Xong rồi bà cảm thấy cái bụng nó kêu rột rạc, nó đòi ăn nữa đây. Bà mới ra sau nhà bếp, bà lấy bột mì, bà nhồi, bà làm bánh. Đang lúc bà nhồi bột làm bánh thì bà nghe một tiếng nói. Bà bảo rằng, nghe tiếng nói đó thốt lên rằng, tôi không ăn cái này đâu, bà đừng có làm. Cái bà quay qua, bà quay lại, bà nói, ủa lẽ nhà mình có ma sao? Có mình à, mà tiếng nói từ đâu, tôi không ăn cái này đâu, bà đừng có làm. Cái bà nói, không lẽ cái lỗ tai của bà lùng bùng rồi nó nghe tầm bậy tầm bạ. Thôi người niệm Phật không có sợ gì hết. Nói xong bà nhồi bột tiếp. Đang lúc nhồi bột đó thì cái tiếng nói lại lớn hơn và rõ ràng hơn. Tôi đã bảo tôi không ăn cái này đâu, bà đừng có làm nha. Bà cụ lắng nghe thử coi cái tiếng nói phát từ đâu. Thì bà nghe mồm một nó phát ra từ cái bụng của bà. Tại vì lúc đó cái bụng của bà to lớn lắm nha. Bà quảng hốt rồi, nhưng mà bà chấn tĩnh, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Không ăn cái này thì ăn cái nào? Bà hỏi thử coi nó trả lời sao nha. Bà nói không ăn cái này thì ăn cái nào? Tiếng nói lại trả lời rằng, tôi không biết bà làm cái gì bà làm, chứ tôi không ăn bánh này đâu, đừng làm. Bà sợ quá. Chiều tối đó bà đi đến chùa rất sớm, gặp Hòa Thượng Tuyên Hóa và bà thưa rằng, kính bạch Hòa Thượng, trong bụng con có ma Hòa Thượng ơi. Hòa Thượng nói, sao trong bụng bà có ma vậy? Đó, bà nói lại cho Hòa Thượng nghe coi. Bà mới thưa rằng, bạch Hòa Thượng, hồi sáng này con lấy bột mì nhồi làm bánh, thì nó nói rằng tôi không ăn cái này đâu, đừng có làm. Con nghe kỹ lại, thì nó nói, tiếng nói đó nó phát ra từ cái bụng của con. Con hỏi lại, không ăn cái này thì ăn cái nào? Nó còn trả lời, tôi không biết làm cái gì làm, chứ tôi không ăn bánh này. Bây giờ con phải làm sao đây Hòa Thượng? Ma nó nằm ở trong bụng của con rồi. Hòa Thượng nói, nếu bà biết trong bụng bà có ma, sao bà không đuổi ma, đuổi quỷ ra đi? Bà nói, Hòa Thượng nói giỡn chơi hoài, con có khả năng đuổi nó ra được à? Nếu con có khả năng đuổi ra được thì con đâu có đến đây thưa Hòa Thượng cầu cứu nơi Hòa Thượng. Hòa thượng Tiên Hóa mới dạy bà cụ Lưu Quả Quyên như thế này. Tối nay bà về, bà nấu một bát mì đi. Bà thích ăn mì chứ gì. Bây giờ bà nấu một bát mì, bà đặt trên bàn, bà hấp 3 nén hương lên và bà khấn nguyện rằng, tất cả những quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện đời mà bà đã vô tình hay cố ý não hại bất kỳ một ai, xin bước ra đây thọ dụng bát mì này và nghe bà niệm Phật đây mà được sanh về lạc cảnh. Bà nguyện như vậy đi. Bà cụ Lưu Quả Quyên làm y như lời Hòa Thượng Tuyên Hóa nói, nấu một bát mì thật ngon để trên bàn, hấp 3 nén hương khấn nguyện, cắm hương lên, xong rồi bà ngồi lấy sâu chuỗi lần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong lúc bà nhắm mắt niệm Phật chưa đầy 15 phút, mơ mơ màng màng, bà thấy 3 thằng nhỏ từ trong bụng bà nó chạy ra, nó bưng cái bát mì nó dành ăn. Lúc đó có 2 vị hộ pháp Một vị ta gọi là ông thiện, một vị ta gọi là ông ác. Hai vị thần hộ pháp này xách lỗ tai ba thằng nhỏ lôi đi và bảo rằng thôi đi về chùa, đi về chùa tu, về núi tu để cho người ta tu hành, đừng phá quấy người ta nữa. Nói như vậy rồi xách lỗ tai, các vị hộ pháp đó đã xách lỗ tai ba thằng nhỏ đưa đi. Khi bà giật mình dụi mắt lia lịa thì bà mới biết rằng hồi nãy bà bị hôn trầm và bà đã trải qua một giấc mơ kỳ lạ như thế. Và cũng từ giây phút đó, bà cụ Lưu Quả Quyên này không còn thèm ăn, không còn muốn ăn. Ngày ăn ba bữa giống như người thường, không còn ăn 7 lượt, 10 lượt như là lúc trước nữa. Kể từ ngày hôm đó thì bà cụ ốm dần và chỉ còn lại 60-70 kg thôi. Còn lúc trước là trên 100 kg nha. Bà cụ mới đến thưa với hòa thượng. Bà cụ nói: hòa thượng ơi, hòa thượng dạy con như vậy, con thấy hai vị hộ pháp xách lỗ tai ba đứa nhỏ nào ở trong bụng con mà xách đi, rồi bây giờ con không muốn ăn nữa, không có thèm ăn kiểu đó nữa. Hòa thượng nói: do nhờ sự thành tâm thành ý niệm Phật của bà đã được hộ pháp cứu bà dẫn mấy thằng tiểu quỷ đi rồi đó. Mà bà cụ có biết mấy thằng tiểu quỷ là ai không? Bà cụ nói: con có biết ai là ai đâu. Hòa thượng mới nói: đó là quan gia trái chủ của bà đó, bà nhớ lại coi trong đời này bà có giết hại ai không. Bà cụ Lưu Quả Quyên nhớ lại và quỳ xuống sám hối với hòa thượng: kính bạch hòa thượng, năm con 20 tuổi, cái khoảng thời tuổi trẻ đó vì hoàn cảnh mưu sinh quá khó khăn, chạy lo bắt gạo đồng tiền nuôi thân còn chưa đủ, do đó đã 3 lần con phá thai, và chắc có lẽ 3 thằng tiểu quỷ đó chính là quan gia trái chủ mà con đã giết hại nó, nó trở lại nó báo đời con phải không hòa thượng? Hòa thượng mỉm cười nói: nhờ cái sự thành tâm tu học Phật pháp mà bà đã chuyển hóa được cái nghiệp ác hiện đời của bà, để rồi nhờ đó mà bà tiêu trừ nghiệp chướng, nếu không thì chắc cái quan gia trái chủ này nó báo đời bà một đời này thoát không khỏi đâu. Nghe xong câu chuyện có thật được xảy ra năm 1953, qua cuộc đời của hòa thượng Tuyên Quá, ngài kể lại: quý huynh đệ chúng ta xét thấy thôi, nếu trong sự tu học mà ta không có sự thành tâm thành ý thì bao nhiêu nghiệp chướng ta tạo ra trong nhiều đời nhiều kiếp nó sẽ làm chướng ngại trên bước đường tu học. Nhờ sự thành tâm thành ý trong cái quá trình tu học Phật pháp đây, chúng ta có thể chuyển hóa được tội nghiệp và chuyển hóa được những quan gia trái chủ. Kính mong toàn thể quý Phật tử đừng bao giờ để mất đi sự thành tâm ấy. Điều thứ ba mà con muốn gửi gắm trong chủ đề hôm nay: đừng bao giờ để mất đi lương tâm. Đừng để mất lương tâm. Vì sao vậy? Nếu để mất lương tâm thì con người vô cùng nguy hiểm, đạp lên lẽ phải mà đi, bỏ mặc lương tri hạnh kiểm. Nếu đánh mất, bỏ mất đi lương tâm thì con người vô cùng nguy hiểm quý vị. Người đó sẽ bỏ mặc hết cả lẽ phải, cả luân thường đạo lý, đạp lên lẽ phải mà đi, không còn lương tri, không còn gì hạnh kiểm đạo đức nữa cả. Việc này chúng ta thường nghe nói tòa án lương tâm. Vậy lương tâm là gì vậy quý vị? Lương tâm là gì vậy? Thường thường ta định nghĩa lương là thiện, là hiền, là lành, tâm là lòng, cái lòng lành, lòng thiện, ta gọi là lương tâm. Nhưng khi định nghĩa một cách xác thật hơn, lương tâm là cái thế giới nội tâm sâu kín ở bên trong, nó có tác dụng chỉ đạo về mặt ý thức và hành vi của con người trên nền tảng đạo đức. Lương tâm là sản phẩm của tinh thần, là ý thức được điều thiện và lẽ phải, lẽ công bằng. Lương tâm giúp cho con người hối cải và điều chỉnh những lỗi lầm sai trái. Gần đây vào tháng 7 vừa rồi, năm 2014, ở tại tỉnh Hưng Yên, tòa án tỉnh Hưng Yên đã kết án của một kết án đây là bản án của một người phụ nữ. Cô ta đã cấu kết với tình nhân mua thuốc chuột giết chồng. Tòa án tỉnh Hưng Yên đã kết án. Nhưng trước khi tòa án tỉnh Hưng Yên kết án tù cho đôi tình nhân này, đôi dâm phu dâm phụ này, thì cái tòa án lương tâm của cô ta đã kết tội cô ta trước rồi. Cho nên trước giành móng ngựa, cô này đã khóc lóc tự huống tội mình vì dục vọng đê hèn, cho nên đã âm thầm cấu kết với tình nhân giết người chồng của mình, mua thuốc chuột đãi chồng mình một bữa rượu thịt ngon. Ông chồng ổng khoái lắm, ổng thích lắm, tại vì bà vợ từ trước đến nay chưa từng bao giờ chăm sóc chồng chu đáo kiểu đó. Hôm nay bà mua rượu mua thịt về, bà đãi tiệc đãi cho chồng mình ăn uống no say mà bà bỏ thuốc chuột vào trong đó. Đến khi mà người chồng ngã lăn ra bị thuốc chuột chết rồi, cổ cùng với tình nhân còn làm những chuyện phiếm nhã. Sau đó cổ tưởng rằng không ai biết không ai hay, định là trốn chạy và khóc lóc, khóc đến độ mà người ta đứng ở ngoài phải não lòng. Cổ ôm sát người chồng, cổ đập mình, đập đầu xuống. Cổ cứ kêu Bình ơi, anh ơi, sao mà bỏ em cho đành, bỏ vợ sao đành vậy. Cổ khóc kiểu đó đó. Khóc rồi, nhưng mà những giọt nước mắt đó là những giọt nước mắt giả dối của người đã bán đứng lương tâm của mình, giết chồng mình, trong khi chung sống cùng chồng có hai mặt con. Đứa con trai lớn 20 tuổi, đứa con gái kế 18 tuổi rồi. Con cái bây giờ hận mẹ mình lắm. Trước giành móng ngựa, khi mà cô đứng cô khóc lóc cô thú tội, nó còn nạt vào mặt của bà và nó bảo rằng bà im đi, bà là người đàn bà bán đứng lương tâm của mình, bán rẻ lương tâm của mình. Nó kêu mẹ nó bằng bà và nó xưng tôi. Tại sao như vậy? Tại vì con người này đã mất đi lương tâm rồi, quý vị ơi. Người đời họ đều nói, dù chúng ta có thể dối gạt tất cả mọi người nhưng không bao giờ dối gạt được lương tâm của chính mình. Tòa án lương tâm phán xử khiến cho người đó phải bứt rứt, trong khi luật pháp thế gian chưa kết tội người đó, nhưng mà tòa án lương tâm đã kết tội, kết án người đó rồi. Người đó phải sống trong những giây phút rai rứt, khó chịu, xốn xang, để rồi phải tự thú tội của mình mà thôi. Nếu con người chúng ta mất đi lương tâm thì con người đó rất là nguy hiểm, quý vị ơi. Dù mang hình thức của một con người nhưng mà thật sự không phải là người nữa rồi. Bởi vì người đó đã đánh mất đi lương tâm thì không còn nhân tính nữa, không còn lương tri, không còn gì gọi là hạnh kiểm đạo đức nữa. Bán rẻ mình rồi và dẫm đạp lên luân thường đạo lý lẽ phải mà đi, để mang tiếng nhơ, tiếng xấu hiện đời. Những ai đánh mất đi lương tâm của mình, người đó sẽ gặt hái kết quả khổ đau ngay trong hiện tại. Điển hình như cái cô giết chồng đó, hiện tại bây giờ mang một bản án tù đài. Rồi sao nữa? Dù cho sau này cái án đó, án lệnh đó đã hủy bỏ rồi, hoặc là tù chung thân, hoặc là tử hình đi nữa, chết rồi, cái bản án đó bỏ rồi, nhưng mà theo cái luật nhân quả, xin hỏi quý vị, có hết chưa? Chưa hết đâu nha quý vị. Luật pháp thế gian dù hủy bỏ bản án đó, nhưng đối với luật nhân quả thiện ác không bao giờ dung thứ cho bất kỳ một ai. Cô ta vẫn phải tiếp tục trả cái quả do chính nghiệp nhân mình gây tạo, bởi lẽ đã đánh mất đi lương tâm của mình, làm những chuyện tồi bại, dẫm đạp lên lẽ phải, luân thường đạo lý. Do vậy mà con kính khuyên toàn thể quý Phật tử chúng ta, đừng để mất đi lương tâm, con người trở thành nguy hiểm, dẫm đạp lên lẽ phải mà đi, chẳng còn lương tri đạo đức gì cả. Điều thứ tư là đừng để đánh mất đi tính tâm. Vì mất đi tính tâm, con người hoài nghi thất vọng, đóng cửa sống trong âm thầm, cuộc đời thật là tuyệt vọng quý vị. Cái người mà mất đi tính tâm đó, người đó hay hoài nghi nè, hay thất vọng, bởi vì không tin bất kỳ một ai. Trong lịch sử của Trung Quốc, quý vị biết ai nổi tiếng là đa nghi không? Tào Tháo đa nghi đệ nhất. Tại sao người ta nói Tào Tháo đa nghi hay là đa nghi như là Tào Tháo? Tại sao vậy? Trong cái thời Tam Quốc, trong thời Tam Quốc ở Trung Hoa, Tào Tháo là một vị thừa tướng nổi tiếng đa nghi, con của Tào Tung. Có một lần nọ, Tào Tháo đem quân chinh phục nhà Thục. Lúc đó khí thế của nhà Thục ào ạt dũng mãnh lắm. Tào Tháo biết rằng trận này không có thắng được rồi, nhưng mà rút thì không muốn rút, mà đánh bảo đảm là không có thắng. Do đó Tào Tháo mới đưa lên cái mật khẩu kê cân, có nghĩa là gân gà. Nghe đến cái mật khẩu kê cân thì trong hàng tướng sĩ có một vị tướng tên là Dương Tu. Dương Tu đa mưu túc trí, thông minh dữ lắm. Nghe Tào Tháo đưa lên mật khẩu kê cân, kê là gà, cân là gân, gân của con gà, nuốt thì nuốt không nổi, mà nhả thì tiếc. Do đó Dương Tu đoán biết rằng thế nào nay mai gì Tào Tháo cũng cho rút quân đi, là bởi vì cái mật khẩu kê cân gân gà đây, cái gân của con gà nuốt không nổi mà nhả ra thì tiếc, nay mai gì cũng rút quân thôi à. Do đó Dương Tu mới bảo với ba quân tướng sĩ chuẩn bị hành lý rút quân là vừa, bởi vì mật khẩu kê cân của Tào Tháo đưa ra. Nghe tới đây, Tào Tháo mới bắt Dương Tu trảm thủ liền tại chỗ và ghép vào cái tội là lộ quân cơ. Quý vị, nói thì nói vậy, nói là Dương Tu lộ quân cơ, nhưng thật sự ra Tào Tháo biết Dương Tu là người thông minh, đã đoán biết được ý mình, cho nên để phòng hộ về sau. Phòng hộ về sau, Tào Tháo đã cho trảm thủ Dương Tu. Dù biết rằng Dương Tu là một vị tướng tài ba, thông minh, lỗi lạc, nhưng mà Tào Tháo vẫn giết. Tào Tháo thường bảo với quân lính của mình, hầu cận của mình: ta có cái tật nha, trong lúc ta ngủ đó là đừng ai đến gần ta cả. Bởi vì ban ngày thường chiến đấu ở nơi xa trường, song pha giữa lằn tên mũi đạn, cho nên ban đêm ngủ là quơ giáo quơ mắt tùm lum, đừng có lạng quạng bước đến gần, ta chém hồi nào không hay đó. Lúc đó những hầu cận ở gần bên Tào Tháo không ai dám đến gần Tào Tháo cả. Có một hôm nọ, Tào Tháo đang nằm trên giường ngủ ban đêm, một tên hầu cận đứng ngay cửa, thấy Tào Tháo trở mình rớt cái mền xuống dưới đất. Mà trời lúc đó gió mạnh lắm, người lính hầu cận đó mới bước lại gần, dối lấy cái mền đắp lên thân cho Tào Tháo. Lúc đó Tào Tháo giật mình thức dậy, lấy cái gươm mà để trên đầu giường của mình chém cái đầu cái rạc một cái, chém đầu tên lính hầu cận đắp mền cho mình đó. Chém xong rồi nằm xuống ngủ tiếp quý vị, xem như không có chuyện gì. Sáng ra thì nói rằng: ta đã nói rồi mà, ở ngoài trận mạc ta thường hay dung gươm giết giặc, cho nên ban đêm ta múa mái tùm lum, ai bảo lợi gần ta làm chi, cho nên trong lúc ngủ say ta chém hồi nào ta không hay. Nói thì nói vậy chứ thật sự Tào Tháo cố tình giết để thị chúng, để dọa những người lính, chứ không gì hết, thị oai của mình. Một hôm nọ, Tào Tháo này đi giết Đổng Trác, mà đi giết hụt, cho nên Đổng Trác mới truyền lệnh truy nã Tào Tháo. Tào Tháo mới truy phong lên lưng ngựa bỏ chạy quý vị. Chạy lúc đó Đổng Trác mới ra cái công văn, ai bắt được Tào Tháo, giết được Tào Tháo sẽ được ban hưởng ngọc ngà vàng bạc và được phong chức tước. Công văn vừa đưa ra thì lúc đó Tào Tháo đang phi trên lưng ngựa để tẩu thoát, không còn đường nào chạy nữa rồi, bởi vì công văn dán đầy hết khắp cả đường phố. Lúc đó Tào Tháo mới chạy đến nhà của Lã Bá Sa. Lã Bá Sa là người anh em kết nghĩa với Tào Tung, cha của Tào Tháo. Tào Tháo đến nhà Lã Bá Sa thì Lã Bá Sa cho biết rằng công văn dán đầy đường hết rồi, không có còn đường thoát đâu, trốn ở đây đi, ta có chỗ ẩn nấp, ta chỉ cho chỗ trốn. Lã Bá Sa mới dẫn Tào Tháo vào bên trong nhà, có một cái hang ngầm, rồi đưa Tào Tháo xuống dưới và bảo rằng cứ ở đây, đừng có đi ra ngoài, đi ra ngoài thế nào cũng có người bắt được, giao nạp cho Đổng Trác, bởi vì công văn dán đầy cái lệnh truy ngã nã Tào Tháo. Lúc đó Lã Bá Sa mới nói, ta sẽ đi làng kế bên, ta mua vài bầu rượu về cùng với ông nhậu một bữa, chú cháu mình nhậu một bữa no say, để quên hết đi những nỗi lo âu sợ hãi. Lã Bá Sa mới cưỡi ngựa đi qua làng kế bên mua rượu, và dặn nhỏ, kê tay dặn nhỏ với những người trong nhà của mình, tổng cộng có 8 người trong nhà, kê tay dặn nhỏ là bắt một con heo thật lớn, thật béo, thật mập để làm thịt đãi đằng khách. Khi thấy Lã Bá Sa kê tay nói nhỏ như thế này, Tào Tháo vốn đã nghi, không biết ông này ông nói nhỏ là ông nói cái gì đây, nghi rồi nha. Sao thấy Lã Bá Sa đi lâu quá mà 2 tiếng đồng hồ không trở về, Tào Tháo nghi nữa rồi. Tào Tháo mới núp ngay cái cạnh cái phòng, cái nghe 8 người gia nhân ở trong nhà của Lã Bá Sa nói, mài dao thiệt bén đi, rồi trói nó chặt lại, giết nó dễ lắm. Nghe tới đây thì Tào Tháo xông ra cầm cái đao của mình chặt một hơi, 8 cái đầu rơi xuống đất quý vị. Khi Tào Tháo bước ra cửa sau định tẩu thoát, định chạy, thì thấy một cái nồi nước sôi bắt sẵn một con heo đang trói chặt rồi, mới biết là mình giết lầm. Nhưng mà chủ trương của Tào Tháo thà giết lầm chứ không tha lầm. Đã giết lầm rồi, Tào Tháo phi lên lưng ngựa bỏ chạy. Đi đến giữa đường thì gặp Lã Bá Sa đang ngồi trên lưng ngựa, tay còn cầm 2 cái giò rượu. Gặp Tào Tháo, Lã Bá Sa mới quắc như thế này, ý muốn nói là đi đâu vậy, đi ra là gặp bị nạn nguy hiểm. Vừa thấy Lã Bá Sa, Tào Tháo phi lên lưng ngựa bay đến gần, dùng cái gươm của mình chém cái phắt rơi đầu Lã Bá Sa. Lão già bị rơi đầu một cách oan uổng. Và trước khi chặt đầu Lã Bá Sa, Tào Tháo còn nói một câu như thế này: nếu để cho lão già này về tới nhà rồi sẽ nguy hại đến thân ta, đã lỡ rồi thì lỡ luôn. Bụp một cái, lỡ rồi là lỡ luôn quý vị. Đa nghi vô cùng, trong khi tấm lòng tốt của Lã Bá Sa đánh đổi lại là 8 người trong nhà cùng với ông ta phải mất mạng dưới bàn tay của Tào Tháo, bởi vì ông quá đa nghi, đang nghi cực độ. Nhưng cuối cùng rồi như thế nào? Cái người đang nghi thì người đó bên cạnh họ không tin tưởng người nào hết á, mà đã không tin người đó sẽ sống rất cô đơn quý vị ơi. Cho nên chúng ta sống đừng bao giờ đánh mất đi tín tâm. Con người mà mất đi tín tâm rồi thì con người hoài nghi thất vọng, đóng cửa sống trong âm thầm, cuộc đời thật là tuyệt vọng. Cái người đó không có tin ai thì làm sao mà gần gũi với ai, sẽ sống cô đơn thôi. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử chúng ta đừng bao giờ để mất đi tín tâm. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy rằng niềm tin là mẹ đẻ để sanh ra tất cả các thứ công đức. Tính vi đạo nguyên công đức mẫu, tính năng trưởng dưỡng chư thiện căn. Lòng tin hay khiến cho chúng ta nuôi lớn tất cả các căn lành. Lòng tin sẽ giúp cho chúng ta thành tựu đạo Bồ Đề. Lòng tin sẽ giúp cho chúng ta hàng phục các ma chướng. Năng lực của đồng tin như thế nào đây? con chứng minh bằng một câu chuyện như sau. Câu chuyện kể lại rằng có một vị tướng quân nọ dẫn ba quân tướng sĩ ra trận mạc, thấy khí thế của quân địch ào ạt, làm cho ba quân tướng sĩ phải sợ hãi nhũng lòng. Không biết là trận này mình có thắng không, chứ khí thế của quân địch quá là mạnh mẽ, mà mình thì thế yếu hơn, chắc thua quá. Ba quân tướng sĩ đang hoang mang sợ hãi như vậy, thì vị tướng quân biết rõ cái năng lực của lòng tin rất mạnh mẽ, giúp cho con người thành tựu thắng lợi. Cho nên vị tướng quân này mới nói: gần đây có một cái miếu quan, người ta đồn rằng nơi miếu đó có thờ một vị thần linh. Vị thần linh ở miếu này rất là linh, ai muốn cầu việc gì đều được toại ý. Hôm nay chúng ta hãy đến đó để xin, xin xăm thử coi, lắc quẻ thử coi, thần linh mách bảo là trận này mình thắng hay là mình bại. Nếu bại thì rút quân về, mà nếu thắng thì phải tiến tới đánh một trận tơi bời. Vị tướng quân đã chuẩn bị sẵn rồi, cho nên đi đến miếu thần linh, tất cả đồng quỳ xuống, hấp lên nén hương và khấn vái thần linh: có linh thiêng mách bảo cho chúng tôi được biết trận này thắng hay bại. Rồi cầm hai cái quẻ, hai đồng tiền thảy lên như thế này. Khi thảy lên thì vị tướng quân đã làm sẵn rồi, cái đồng tiền này là mặt phải không, đồng tiền này là mặt trái không, cả hai mặt đều như vậy. Cho nên thảy cách nào thì cũng mặt phải, mặt trái, mặt phải, mặt trái. Ba lần xin thì ba lần được, làm cho khí thế của ba quân tướng sĩ là lúc này lấy lại cái khí thế, một cái năng lực tinh thần mạnh mẽ, và bảo rằng thắng, 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 trận này sẽ thắng. Do đó khi mà xuất quân ra trận, chỉ cần vị tướng quân hô lên tiến lên là ba quân tướng sĩ ào ạt tiến lên, tin tưởng rằng trận này thần linh mách bảo mình thắng. Do khí thế chiến đấu dũng mãnh của ba quân tướng sĩ mà trận đó toàn thắng. Quý vị ơi, quân lính mới thưa với vị tướng quân: nhờ thần linh đã gia hộ cho mình, mách bảo cho mình, cho nên trận này mình mới thắng. Khi trở về, lúc đi ngang qua miếu thần linh phải bái tạ. Vị tướng quân mỉm cười dẫn ba quân tướng sĩ đi đến miếu thần linh, và bước vào bên trong, vị tướng quân mới móc ra trong túi của mình hai đồng xu và bảo rằng: thần linh đây, thần linh đó, chính là năng lực của lòng tin. Là bởi vì biết rõ ba quân tướng sĩ giờ này đang hồi hộp, lo âu, sợ hãi, mất hết dũng khí rồi, cho nên khôi phục lại được lòng tin, bảo rằng thần linh mách bảo trận này thắng. Chính vì cái năng lực của lòng tin đó đã giúp cho ba quân tướng sĩ ra trận chiến đấu rất anh dũng, và nhờ thế mà thắng được giặc, chứ không phải thần linh nào giúp hết nha quý vị. Lúc đó mọi người mới biết rõ rằng cái tín tâm rất quan trọng, năng lực của lòng tin rất quan trọng. Quý vị ơi, con xin hỏi toàn thể quý Phật tử chúng ta hôm nay, khi bước chân vào cửa đạo, quý vị có đặt trọn vẹn niềm tin qua lời Phật dạy hay không? Có không quý vị? Có phải không? Tràng pháo tay của quý Phật tử vừa trỗi lên là để biểu hiện rằng mình đặt trọn vẹn niềm tin vào lời Phật dạy. Mà nếu đã đặt trọn vẹn niềm tin vào lời Phật dạy, Phật dạy mà mình không tin, mình còn tin ai đây? Thì bây giờ Phật dạy chúng ta nhất tâm niệm Phật, vạn duyên buông. Ai muốn về cực lạc ngay bây giờ nhất tâm niệm Phật, vạn duyên buông xuống đi thì mới về được. Nếu quý Phật tử trọn vẹn niềm tin, hãy thực hiện theo lời Phật dạy đi, thì chúng ta sẽ thành tựu sự nghiệp vãng sanh ngay trong một đời này. Ngặt gì mình buông không được. Do không đủ tín tâm cho nên gặp chướng ngại là nản lòng, gặp khó khăn là thối chí. Kính mong toàn thể quý Phật tử hãy củng cố niềm tin. Dù cho dòng đời có khó khăn, có chướng ngại, đường tu có gặp nhiều thử thách gian truân bao nhiêu đi nữa, nhưng quý vị đặt trọn vẹn niềm tin vào cái chân lý mà Đức Phật đã chỉ dạy, con đường mà Đức Phật đã thể nghiệm đi qua. Ta tin tưởng vào đó, ta thực hành theo đó, thì chắc chắn một đời này ta sẽ đạt đến mục đích giống y như Đức Thế Tôn, Ngài đã đạt đến đích rồi. Do vậy mà con đề cập đến điều thứ tư, đừng để mất lòng tin. Bởi vì mất lòng tin rồi thì ai mình cũng nghi hết, mà nghi ngờ là chướng đạo đó quý vị. Con người chúng ta sẽ sống trong sự cô đơn âm thầm, lặng lẽ và tuyệt vọng vô cùng. Bởi vì mình không có ai đáng để cho mình tin tưởng, mình sẽ sống cô đơn, lạnh nhạt lắm. Điều thứ năm mà con gửi gắm cho toàn thể quý Phật tử, đó là đừng để mất đi quyết tâm. Quyết tâm đó là gì? Là cái tâm quyết định, kiên quyết. Nếu như con người để mất đi quyết tâm thì con người sống trong giả dự, cứ lưỡng lự rồi phân vân, không bước chân thì làm sao tới được, đúng không? Con người không có quyết tâm thì con người đó sống trong giả dự, cứ lưỡng lự rồi phân vân, nếu không bước chân thì không bao giờ tới được đâu quý vị. Không biết quý Phật tử bây giờ có quyết chưa, quyết tâm chưa? Quyết đi có một đường này, ngày nào mình cũng đọc cái bài sám đó hết. Quyết đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật khó gì thoát ra. Vậy nên hãy niệm Di Đà, hồng danh sáu chữ thật là rất cao. Nhưng mà nói quyết vậy đó, quyết đi có một đường này thôi à, quyết về Tây Phương Cực Lạc. Xin hỏi giờ phút này Đức Phật A Di Đà hiện thân đến trước mặt chúng ta và bảo rằng: con ơi, công phu niệm Phật của con đã viên mãn rồi, ta đến đây y như bản nguyện đến đây để tiếp dẫn con về Cực Lạc. Quý vị có quyết tâm theo Phật A Di Đà về Tây Phương Cực Lạc ngay bây giờ hay không? Quyết tâm không? Quyết tâm nha. Đừng đến lúc đó mới nói: Phật ơi, khoan chờ con vài năm nữa, bởi vì con chưa làm được việc này, con chưa làm được việc nọ, con buông chưa được cái thằng con trai, con buông chưa được cái thằng cháu nội của con, bởi vì cháu của con nó còn nhỏ quá, cho con vài năm nữa đi. Như vậy có quyết tâm chưa quý vị? Chưa nha. Quyết tâm. Một đường ta cứ bước đi, dù cho gian khổ cách gì cũng cam. Nhất tâm định hướng mà làm thì bể đông cũng cạn, sơn nam cũng mòn. Sắt khối mài cũng nên kim, đường tu gian khổ đừng hiềm khó khăn. Dù cho muôn vạn trở ngăn, nếu tâm quyết định thì không có ngăn cái nguyện này, phải không? Đường tu nhiều chướng ngại lắm, đường tu nhiều gian khổ, ma chướng trải hằng xa. Nào thịt, nghịch, thuận duyên, ma khảo, hương ghét nợ quan gia. Nhưng dù có chướng ngại thử thách, gian truân khó khăn, ta cũng không vì thế mà nản lòng thối chí, quyết tâm. Nếu quý vị đã quyết định lòng tin của mình rồi, đã quyết tâm định hướng cho mình rồi thì thẳng hướng mà đi, dù gian khổ không sờn lòng, dù đói chết cũng không ngán nữa nghe quý vị, dù rét chết cũng không hề nao núng. Do đó mà có một thiền giả đến hỏi một vị thiền sư: làm thế nào để một đời này tiến tu đạo nghiệp? Vị thiền sư đó mỉm cười và trả lời một câu lãng nhách: kiến thuyết kinh Kha Lữ, nhất hành cách bất hồi. Thấy nói kinh Kha xưa giọng mạnh, một đi thà chết chẳng qua về. Quyết tâm của dũng sĩ kinh Kha khi được Thái tử Đan giao phó cái trách nhiệm đi thích khách Tần Thủy Hoàng, dũng sĩ kinh Kha rất anh dũng, quyết tâm mà ra đi, dù biết rằng cái chuyến này đi là không có đường trở về. Cho nên nói: thấy nói kinh Kha xưa giọng mạnh, một đi thà chết chẳng qua về. Một người dũng sĩ để bảo vệ cái chân lý, bảo vệ cái lý tưởng, mà có thể bỏ mạng ở giữa sa trường, bỏ mạng hy sinh cả thân mạng của mình, không hề nao núng sợ hãi. Thì hôm nay chúng ta vì bảo vệ cái chân lý mà Đức Phật đã chỉ dạy, bảo vệ đời sống đạo đức tri thức, đời sống đạo đức và phát huy trí tuệ. Cho nên dù hôm nay có gặp khó khăn gian khổ bỏ mạng mình, thì nguyện đem thân xác mọn này làm viên gạch nhỏ để đắp xây đạo tràng, gian lao khó khổ không màng, quyết gì Tam Bảo sẵn sàng hy sinh. Nói thì nói vậy nhưng mà không biết có quyết tâm hy sinh vì Tam Bảo, vì Phật Pháp, vì chúng sanh hay không nha. Chúng sanh cần ta trốn, đạo Pháp cần ta đi hả? Có đi không? Mà đi đến đâu? Đi tìm chỗ ăn ổn cho riêng mình. Như vậy có quyết tâm chưa quý vị? Một người dũng sĩ bỏ mạng ở giữa sa trường, người ta anh dũng hy sinh để ghi nhận lại một cái trang sử đẹp cho cuộc đời, thì chúng ta là người chiến sĩ học Phật đó. Dù gặp bất kỳ một chướng ngại nào, quyết tâm không bao giờ nản lòng thối chí mà quay bước trở lại. Một đường ta cứ bước đi, dù cho gian khổ cách gì cũng cam quyết tâm định hướng mà làm, thì bể đông cũng cạn, sơn nam cũng mòn. Ngày xưa khi chúng ta đi Huế thì phải đi qua cái đèo Hải Vân khúc khuỷu quanh co. Có biết bao nhiêu hành khách đi ngang cái đèo Hải Vân sợ hãi vô cùng, bởi vì sự quanh co khúc khuỷu của con đèo này. Vậy mà bây giờ nhờ bàn tay, nhờ khối óc của con người, bàn tay ta làm nên tất cả mà. Quyết tâm làm thì không có gì khó hết quý vị ơi. Mà bây giờ đi ra Huế, quý vị không cần phải qua ngọn đèo Hải Vân nữa, đi qua con đường hầm vừa tắt vừa nhanh mà không phải sợ hãi. Vậy thì con người có thể dời non lấp biển, có thể đục khoét đường núi để làm thành con đường mòn. Quý vị đi qua con đường hầm Thủ Thiêm cũng vậy, đó là con sông Thủ Thiêm đó, mà bây giờ người ta làm con đường hầm ở dưới lòng sông. Con người có thể làm được tất cả như vậy, quyết tâm là không có gì khó hết, chỉ sợ là lòng mình ngại khó thôi, chứ không có cái gì khó hết quý vị ơi. Do đó dù đường tu gặp nhiều chướng ngại gian truân, nhưng sự quyết tâm của quý vị sẽ giúp cho chúng ta trở về quê hương cực lạc. Về đó rồi thì mình gặp được cha già A-di-đà Phật nè, gần gũi các bậc thượng thiện nhân, các hàng Bồ Tát tiến tu để viên thành Phật đạo, y theo bản nguyện trở lại cõi Ta Bà giáo hóa chúng sinh. Nãy giờ con trình bày về năm vấn đề, năm yếu tố thuộc về giá trị tinh thần tâm linh cao quý mà chúng ta cần nuôi dưỡng và phát triển. Con xin nhắc lại, điều thứ nhất là đừng để mất đi nhiệt tâm. Bởi vì mất đi nhiệt tâm, con người trở nên lạnh nhạt. Năm tháng trôi qua âm thầm, cuộc đời chẳng làm được gì khác. Điều thứ hai là đừng để mất đi thành tâm. Bởi vì con người mà mất đi thành tâm thì con người đó sống toàn giả dối, đằng sau dáng vẻ ân cần, nó đã thường mầm phản bội. Điều thứ ba, khuyên toàn thể quý Phật tử đừng để mất đi đừng để mất đi lương tâm. Bởi vì con người mà mất đi lương tâm thì con người vô cùng nguy hiểm, đạp lên lẽ phải mà đi, bỏ mất đi lương tri và hạnh kiểm. Điều thứ tư là đừng để mất đi tính tâm. Vì mất đi tính tâm, con người sẽ hoài nghi và thất vọng, đóng cửa sống trong âm thầm, cuộc đời toàn là tuyệt vọng. Điều thứ năm là đừng để mất đi quyết tâm. Vì mất đi quyết tâm, con người sống trong giả dượi, cứ lững thững và phân vân, không bước thì làm sao tới. Kính chúc toàn thể quý Phật tử đừng để mất đi những giá trị cao quý tâm linh đó, mà hãy nuôi dưỡng và tăng trưởng phát triển những cái giá trị tâm linh cao quý đó ngày một lớn thêm, để hiện tại trong cuộc sống này chúng ta sẽ thành tựu được những gì tốt đẹp nhất trên tiến trình tu học Phật Pháp, xây dựng một đời sống an lạc. Và sau khi thân hoại mạng chung, tất cả chúng ta sẽ trở về với quê hương đích thực của chính mình. A Di Đà Phật.